Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Liên Trì ở Hương Cảng. Và đây là một buổi pháp thoại trực tuyến. Thành ra xin đại chúng cười đi. Buổi pháp thoại này đang được truyền về Việt Nam, Thái Lan, các nước Á Châu khác và cũng đạt được truyền sang Pháp, truyền sang Đức và truyền sang Mỹ. Có nghe rõ không? Bây giờ nói lại nhé. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2011. Nghe được không? Chúng ta đang ở tại chùa Liên Trì, Hương Cảng. Và bài pháp thoại hôm nay đang được truyền về Việt Nam, các nước khác ở Á Châu, ở Âu Châu và ở Mỹ Châu. Thành ra xin đại chúng mỉm cười cho đẹp. Brief, you are online. Chùa Liên Trì là viên đá đầu tiên để thiết lập Viện Phật học ứng dụng châu Á. Chúng ta đã có Phật học, Viện Phật học ứng dụng châu Âu rồi, ở bên Đức. Và hiện bây giờ có một tăng thân đang cư trú thường xuyên tại Viện Phật học ứng dụng châu Âu, có 56 vị xuất gia và nhiều vị cư sĩ đang tu tập ở đó và hướng dẫn tu tập ở đó. Và tháng tới mình sẽ có hai khóa tu lớn ở tại Viện Phật học ứng dụng châu Âu ở bên Đức. Một khóa tu nói tiếng Đức cho khoảng 700 người Đức và một khóa tu nói tiếng Hòa Lan cho khoảng 600 người Hòa Lan. Thành ra sau khi mà ở Hương Cảng về thì thầy phải bay thẳng sang bên Đức để cùng tăng thân hướng dẫn các khóa tu đó. và phụ tá thầy để hướng dẫn khóa tu ở bên Đức là có trên 200 thầy và sư cô, tại vì khóa tu lớn lắm, số lượng người xuất sĩ tức là xuất gia phải đông đảo mới có thể chăm sóc được từng đó thiền sinh. Viện Phật học ứng dụng châu Á bắt đầu từ đây. Và bắt đầu mình sẽ có vào khoảng 30 thầy và sư cô thường trú ở tại đây. Và một số các vị đang chờ đợi chiếu kháng để có thể qua đây được. Và trong tương lai, theo dự tính thì mình sẽ có 125 vị xuất gia thường trú ở tại Viện Phật học ứng dụng châu Á. Và hy vọng 1/3 sẽ là người Hồng Kông. Thành ra ai muốn xuất gia để xung vào cái, nhất là những người trẻ, để đóng góp vào Viện Phật học ứng dụng châu Á thì bắt đầu suy nghĩ đi là vừa. Tại vì chúng ta phải có một cái tăng thân hùng hậu, một cái đoàn thể tu học hùng hậu, gồm có người xuất gia và người tại gia thì mới có đủ, tạo ra đủ cái năng lượng để mà hướng dẫn các lớp học và các khóa tu ở tại đây. Có thể có những khóa tu cho 500 hay là 1000 người trẻ tuổi. Và vì vậy cho nên phải có rất là nhiều các thầy, các sư cô trẻ có mặt ở đây để chăm sóc cho những khóa tu như vậy. Có những khóa tu mình sẽ mở cho các giáo chức nam nữ. Và vì vậy cho nên cũng phải có rất nhiều các thầy, các sư cô chăm sóc để các vị giáo chức đó có thể tu học 1 tuần, 2 tuần và đem cái pháp môn này về để mà giảng dạy và chăm sóc học trò của các vị đó. Thành ra Viện Phật học ứng dụng châu Á sẽ đào tạo các vị giáo thọ, Dharma teachers, có khả năng giảng dạy, có khả năng tổ chức tu học, không phải chỉ ở Hồng Kông không, mà ở các nước ở Á Châu như là Mã Lai Á, như Đài Loan, như Indonesia. Và vì vậy cho nên mình sẽ có chương trình cho người trẻ xuất gia, để mình có đủ cán bộ, để có đủ người xuất sĩ. Một trong những cái hy vọng của mình là sau này các trường tiểu học và trung học ở ngoài đời, mỗi tuần lễ học sinh có cơ hội học 1 giờ về cái phương pháp tu tập này. Vì vậy cho nên mình phải thiết lập liên lạc với các bộ giáo dục của các nước, nói rằng là nếu không có cái giờ về luân lý đạo đức thì cái sự hư hỏng, những cái tệ nạn xã hội nó lan tràn. Vì vậy cho nên phải thiết lập cái giờ đạo đức học ở trong các trường trung học và tiểu học. Là mình đã có những cái vị giáo thọ được đào tạo để dạy món này, dạy về môn này. Và mình có thể tổ chức những lớp học cho các giáo chức nam và nữ để họ có thể học được những cái này và đem vào áp dụng và dạy lại cho học sinh trong các lớp của họ. Đây là những cái mà các vị giáo chức phải học áp dụng vào đời sống của mình và đem về lớp học để dạy lại cho các học sinh của mình. Trước hết á, là phải biết cách buông thư những cái căng thẳng ở trong cái thân thể của mình. Trong thân thể của mình nó có sự căng thẳng và nó có sự đau nhức, lâu ngày nó dồn chứa lại. Và mình phải học cách thở, cách đi, cách nằm, cách buông thư như thế nào để buông ra những cái căng thẳng đó. Và khi mình buông ra được những cái căng thẳng đó thì cái đau nhức nó cũng giảm bớt. Và các thầy giáo, các cô giáo phải học được cái đó và đem ra dạy ở trong lớp. Trong lớp đạo đức học là phải dạy thực hành, chứ không phải chỉ dạy lý thuyết. Tiếp đến là phải có khả năng nhận diện những cái khổ đau, những cái bức xúc trong thân và trong tâm. Phải thực tập chánh niệm bằng cách thở, bằng cách đi, bằng cách ngồi. Phải chế tác cái năng lượng đó thì mới có thể nhận diện và chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong thân và trong tâm. Và điều này cũng phải học. Và trước hết là các vị giáo chức phải học, các bậc phụ huynh phải học, làm cho được, rồi dạy lại các con của mình và các học trò của mình. Khi nào có một cái cảm xúc lớn như là cái sự sợ hãi, sự giận hờn, sự tuyệt vọng thì mình phải biết cách chăm sóc, đối diện nó. Tại vì có rất nhiều người trẻ mỗi khi có cảm xúc lớn như vậy, khổ đau quá, không có biết làm gì, nghĩ rằng chỉ có cách, một cách thôi để có thể chấm dứt sự đau khổ của mình là đi tự tử. Vì vậy cho nên người trẻ tự tử rất là đông trong cái thời đại này. Bên Pháp mỗi ngày có khoảng 33 chàng và nàng tự tử là tại vì không có biết cách xử lý được cái cảm xúc của mình, cái nỗi khổ niềm đau của mình, không có biết cách. Cho nên cha mẹ phải biết cách để dạy lại cho các con khi mà nó còn 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi. Các thầy giáo và cô giáo phải biết cách dạy lại cho học trò để khi mà chúng nó có những cái cảm xúc lớn như là tuyệt vọng, giận hờn thì nó biết cách nó xử lý và nó thoát ra khỏi cái trạng thái đó. Tất cả những cái đó đều phải học. Và các vị giáo thọ Dharma teachers mà mình đào tạo tại đây, tại Đức, tại Pháp là có khả năng giảng dạy và chỉ dẫn cái cách làm như vậy. Cái đó gọi là Phật học ứng dụng, không phải là Phật học lý thuyết. Kế đến là phải học cách lắng nghe và tiếp xúc với những nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng mình. Tại vì thường thường chúng ta không có muốn lắng nghe và tiếp xúc với nỗi khổ, niềm đau trong lòng mình. Chúng ta muốn chạy trốn những cái nỗi khổ, niềm đau đó bằng cách tiêu thụ, nghe nhạc, coi tivi, ăn uống để mà khỏa lấp những cái nỗi khổ, niềm đau. Mà nếu như vậy thì những nỗi khổ, niềm đau đó nó cứ tiếp tục, nó lớn lên. Và do đó cho nên cái phương pháp đó không phải là phương pháp hay, đó là phương pháp chạy trốn. Phải học cách trở về, lắng nghe và tiếp xúc với nỗi khổ, niềm đau để hiểu. Và khi mà hiểu được rồi thì mình biết cách mình chế ngự nó hay là mình xử lý, mình quản lý nó. Đó là diệu đế thứ nhất và thứ hai ở trong tứ diệu đế. Tiếp đến là phải học làm sao để lắng nghe được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Người kia có rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong lòng mà chưa có ai lắng nghe được, chưa có ai hiểu. Và mình không có khả năng lắng nghe, tại vì mỗi khi người đó nói bằng cái giọng rất là trách móc, oán hờn, chua cay, thành mình nghe không nổi. Và vì vậy cho nên mình không có giúp người đó được. Thành mình phải học cách làm sao ngồi lắng nghe cho được. Và nếu lắng nghe được 1 giờ đồng hồ như vậy thì người kia sẽ đỡ khổ rất là nhiều. Và lắng nghe và hiểu được rồi thì có thể giúp được người kia. Đó là hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hạnh lắng nghe. Và mình niệm Đức Quan Âm thì mình phải học cách làm cho được cái điều đó. Tất cả những điều đó đều phải dạy và phải học hết. Mình phải học cái phương pháp gọi là nói những lời dịu dàng, ái ngữ, và tập cái hành lắng nghe với tâm từ bi để người kia có khả năng, có cơ hội nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của mình, người kia bớt khổ. Mình đóng vai trò Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình là người vợ, mình đóng vai trò Bồ Tát Quan Thế Âm cho người chồng. Mình là người cha, mình đóng vai Bồ Tát Quan Thế Âm cho người con. Mình ngồi lắng nghe nhau, tại lâu nay mình không có khả năng lắng nghe nhau. Và vì vậy cho nên cái sự truyền thông giữa vợ chồng, cha con nó trở thành khó khăn. Cho nên trong cái môn Phật học ứng dụng là phải học lắng nghe và nói những lời ái ngữ để tái lập cái truyền thông và hòa giải lại được với người kia. Những cái điều đó là các thầy giáo, các cô giáo phải học làm cho được rồi mới đem về dạy cho các học sinh của mình. Và nếu cha mẹ học được, làm được thì có thể dạy cho các con của mình. Đây là Phật học ứng dụng, không phải là Phật học lý thuyết. Tiếp đến là phải học cái cách tạo ra những cái giây phút hạnh phúc, những cái giây phút vui tươi và hạnh phúc. Và cái người biết tu tập thì có chánh niệm và có chánh định. Và với cái niệm và cái định của mình, mình có khả năng tạo ra được một cái giây phút vui tươi và hạnh phúc, vui mừng và hạnh phúc. Ví dụ như mình đang ngồi với nhau ở đây, mình có chánh niệm thì mình biết rằng trời đất ơi, thời buổi này bận rộn như vậy mà mình có cơ duyên được ngồi chung với nhau và nghe về pháp của Phật như vậy, đây là một giây phút hạnh phúc. Thì mình nhắc mình và nhắc người khác thì chỉ cần một câu nói thôi, một cái sự tỉnh thức thôi thì cái hạnh phúc nó tới. Thành ra cái người tu là người có thể chế tác được cái hỷ và cái lạc. Hỷ tức là sự vui mừng, cái lạc là cái hạnh phúc. Lúc nào mình muốn chế tác hỷ thì mình chế tác. Lúc nào mình muốn chế tác lạc thì mình chế tác. Ví dụ như trong buổi ăn sáng, thay vì đọc báo hay là nghe, coi tivi, thì mình thở và mình nói, này anh, này em, này các con, gia đình mình đang còn bình an, có một mái nhà để mà ăn náu, chưa có ai bị bệnh nhiều hết. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Cái đó là niệm, niệm tức là nhớ lại cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Sướng quá. Thì tự nhiên cái hỷ và cái lạc nó tới liền, rất là dễ. Mỗi khi đi, mỗi khi đứng, mỗi khi nằm, mỗi khi ngồi mà có niệm và có định đó, thì là mình có thể chế tác được cái hỷ và cái lạc, cái niềm vui và cái hạnh phúc được. rất là hay. Cái đó thầy giáo, cô giáo phải biết cách làm để dạy cho học trò mình. Nó về nhà, nó làm, nó tạo hạnh phúc trong gia đình. Có nhiều cái mà mình phải học trong cái chương trình này lắm. 2 năm là thời dài hạn tối thiểu, 5 năm thì học được rất là nhiều. Mình có chương trình 2 năm thạc sĩ Phật học ứng dụng, và mình có 5 năm chương trình cho những người thanh niên muốn sống đời xuất gia. Và trong những cái mình học là làm thế nào để mà học chết một cách thoải mái và không có sợ hãi. Tại vì chúng ta rất là sợ chết, và có những người chết rất là đau đớn. Thì cái môn Phật học ứng dụng này dạy chúng ta làm thế nào để chết một cách bình an, và đôi khi chết một cách vui vẻ nữa, có thể được, rất là hay. Thành cái môn học này rất là quý, phải ghi tên gấp gấp, không thôi hết chỗ. Uống miếng trà rồi sẽ nói tiếp. Mỗi khi thầy đánh răng á, thì thầy thực tập quan điểm, thầy nói: trời ơi, tới tuổi này mà còn có răng để mà chạy. Tại có nhiều người mõm rồi, hết răng. Tự nhiên nhớ như vậy là tự nhiên có hỷ và có lạc, có hạnh phúc liền. Hỷ lạc là rất là dễ. Mình ở trong gia đình mình phải có khả năng chế tác hỷ và lạc. Hay lắm, đó là một nghệ thuật. Và giây phút nào cũng có thể là giây phút hỷ và lạc hết. Hay lắm, Phật học ứng dụng là hay, hay lắm. Phần lớn chúng ta là sợ chết và không có dám nghĩ tới cái giây phút đó. Thành muốn khỏa lấp, muốn quên lãng, làm giống như mình sẽ không bao giờ chết hết. Nhưng mà sự thực thì nó sờ sờ ra đó. Và có cái hạt giống sợ, cái hạt giống sợ hãi nó phủ lấp ở trong tiềm thức của mình. Sợ chết, không có muốn nghe nói tới cái đó, sợ. Cho nên trong đạo Phật có cái pháp môn gọi là mỗi ngày phải nhắc mình là thế nào tôi cũng phải chết, để làm quen từ từ với cái sợ đó, để cho nó bớt sợ. Thế nào rồi tôi cũng phải chết, tôi không thể sống hoài được. Thế nào tôi cũng phải già, tôi không thể nào trẻ hoài được. Tất cả những gì mà tôi ôm ấp, tôi giữ kỹ ngày hôm nay, tới cái lúc đó tôi phải buồn hết, không có giữ được cái gì hết. Tất cả những cái đó là mình phải thực tập thở và tiếp xúc mỗi ngày. Lớn tuổi, già thế nào tôi cũng bệnh, tôi không thể nào không có bệnh. Tôi thế nào cũng phải già, tôi thế nào tránh thoát cái già. Tôi thế nào phải chết, tôi không thể tránh thoát được cái chết. Và tất cả những cái gì tôi trân quý ngày hôm nay, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, tài sản của tôi, nhà cửa của tôi, bằng cấp của tôi, tới cái giờ phút đó thế nào tôi cũng phải buông hết, tôi không có đem được theo cái gì hết. Đó là cái phương pháp mà chúng ta đã học được trong Đạo Phật, để mình làm quen với cái chết, làm quen với cái già, và để đừng có sợ. Tức là thay vì chạy trốn cái sợ, thì mình mời cái sợ lên và mình nhìn kỹ vào cái sợ để cho bớt sợ. Đó là phương pháp mà mình học được trong Đạo Phật. Nhưng mà có một cái phương pháp nó hay hơn nhiều. Có phương pháp nó làm cho mình hết sợ chết hay hơn nhiều, mà tôi đã khám phá ra được, hôm nay trao truyền cho quý vị. Muốn nghe không? Tại pháp niệm nghe rõ không? Rõ. Hình như bây giờ khá hơn hả? Trong Đạo Phật á, trong Đạo Bụt nó có một cái giáo lý gọi là trung đạo, là middle way. Ngoài khoa học nó có cái thuyết tương đối đó, The Theory of Relativity. Trong Đạo Phật nó có cái giáo lý gọi là tương đãi. Ví dụ khi mình nói tới cha con, thì mình biết rằng sở dĩ cha có đó là tại vì con có đó. Nếu không có con thì mình đâu làm cha được. Phải có con mới có cha. Cũng như khi mình nói cái trái và cái phải, khi mà có trái là tất nhiên phải có phải, nếu không có trái không thể nào có phải đâu. Là cái trên và cái dưới, nếu không có cái dưới thì làm gì có cái trên. Ví dụ như mình cắt đôi cái này đi, mình vứt cái khúc cái dưới đi thì không được, tại vì cái chỗ này nó thành cái dưới. Hễ có trên là có dưới. Và nếu không có dưới thì không có trên. Cái đó gọi là tương đại. Thường mình nghĩ rằng cha phải sanh trước rồi con mới sanh sau. Và chúng ta tin đó là cái sự thật. Nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy không phải như vậy. Cha với con nó sinh ra đồng thời. Cái ngày mà em bé được tượng hình trong bụng mẹ, cái ngày đó là người kia được phong lên chức cha, có phải không? Cái giây phút mà thụ thai của người đàn bà, giây phút đó là giây phút mà ngay người kia được làm cha, có phải không? Tức là hễ có con thì mà có cha, có phải vậy không? Tuy là con đang còn nhỏ xíu nhưng mà đã có con rồi, bởi vậy cho nên người được đó là cha. Nhưng mà trước khi bác sĩ cho biết thì mình không biết mình là cha. Chỉ khi nào đi bác sĩ rồi nói bà nhà có mang rồi thì mình mới mình biết mình là cha. Nhưng mà cái giờ phút trước khi mình biết với cái giờ phút sau khi mình biết đó, thì mình cũng là cái người đó thôi, không có gì hơn, không có gì thêm, không có gì bớt cả, có phải vậy không? Khi mình là người con trai mới lớn lên đó, thì mình đâu có phải là cha. Và khi mình lớn lên mà mình không có vợ cũng không có thể gọi là cha được. Chỉ khi nào có một cái thai nhi nó tượng hình mà mình đóng góp cái phần, một phần vào đó, thì mình mới có cái danh hiệu là cha. Vì vậy cho nên không có con thì không thể nào có cha được. Vì vậy cho nên cha với con nó sinh ra đồng thời. Còn cái người kia sinh ra trước, cái nữ đó không phải là cha. Cái đó là một người, ông Nguyễn Văn X hay là Trần Văn R thì chưa phải là cha. Chỉ khi nào tượng hình cái con tượng cha. Vì vậy cho nên trong Đạo Phật nói rằng cha với con nó sinh ra đồng thời. Quý vị có hiểu được không? Trước đó thì mình có đó nhưng mà phải là cha. Có phải vậy không? Cái đó là cái thầy sâu. Cái thầy trò cũng vậy. Thầy đi tìm con đi tìm thầy. Cái giờ phút mà thầy, mình làm đệ tử và thầy làm bổn sư, là thầy trò cùng sinh ra một lúc. Trước đó là thầy của ai chứ đâu phải thầy của mình. Phải không? Vậy vậy cho nên cha và con cùng sinh một lúc. Và thầy trò cùng sinh một lúc. Cũng như cái trái, cái phải cùng sinh một lúc. Cái trên, cái dưới cùng sinh một lúc. Quý vị có thấy được cái điều đó? Buộc dài cái này có vì cái kia có. Nhược thứ hữu tức bị hữu. Cái này nó có thì cái kia nó có. Nếu cái kia không có thì cái này không có. Nếu cái trái không có thì cái phải không có. Nếu cái phải không có, cái trái không có. Nếu cái cha không có, cái con không có. Nếu con không có, cha không có. Nếu không có cái đệ tử, không có cái thầy. Không có thầy, không có đệ tử. Thì nó đồng sinh. Và vì vậy cho nên trong Đạo Phật nó có một cái danh từ gọi là câu sinh nhân. Là hai cái nó sinh ra nhau. Câu sinh nhân gọi là Đây là tiếng Pali. Tiếng Phạn là Sa Ha Bu. Tiếng Anh dịch là Connections. Là cùng sinh ra một lúc, cái trái và cái phải cùng sinh ra một lúc. Có khi dịch là, có nghĩa là cô hữu nhân. Cái bu này là hữu. Quý vị nắm được cái đó chưa? Bây giờ tôi vẽ ra một cái hình tam giác. Ngoặc A, B, C. Bây giờ tôi vẽ một cái đường AH, thì tự nhiên nó có hai cái tam giác AHC và ABH, hai cái. Thì hai cái này, cái nào sanh trước hay là cùng sanh một lúc? Hai cái đó cùng sanh một lúc. Thì cha con cũng vậy, thầy trò cũng vậy, có không cũng vậy, trái phải cũng vậy, mà sinh tử cũng vậy. Sinh tử nó nương nhau mà có, nó có một lúc. Cái sinh và cái tử nó nương nhau mà có. Cái này là sinh, cái này là tử này. Có tử mới có sinh, không tử thì không có sinh. Và vì vậy cho nên cái tử rất là quan trọng. Khoa học cho mình biết rằng trong cơ thể của mình á, giây phút nào cũng có cái chết nó xảy ra. Nó có những tế bào đang chết. Mỗi giây phút nó có những tế bào đang chết. Và nó chết như vậy để có những tế bào mới nó đang sinh, nó sinh ra. Vì vậy cho nên cái sinh tử nó đang tiếp diễn trong từng giây phút. Mình đừng tưởng bây giờ chỉ có sinh thôi, tới cái giờ phút đó mới có tử là sai. Mình nghĩ rằng đây là cái thời gian đi từ trái qua phải. Mình sinh ra ở đây, rồi mình tử ở đây. Mình nghĩ rằng cái này là sinh, rồi cái này mới là tử. Không có đúng. Khi mà mình mới sinh ra thì mình bắt đầu chết rồi. Cái quá trình sinh tử nó bắt đầu ngay từ cái điểm thụ thai. Khi mà thụ thai rồi thì bắt đầu sinh tử, sinh tử, sinh tử, sinh tử. Cái đó gọi là sát na sinh tử. Sinh tử trong từng giây phút. Và cái đó mình không có thấy được. Và cái đó là rất là sâu ở trong đạo Phật. Sống chết trong từng giây, từng sát na. Và mình phải học và thấy được, thấy được như vậy. Từ khi mình mới tường hình trong bụng mẹ thì hai cái cặp sanh tử nó bắt đầu làm việc chung rồi. Sanh đi đối với tử, tử đi đối với sinh. Chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ có sanh không có tử. Mình nghĩ rằng tới chỗ này mới có tử. Kỳ thực cái điểm này là điểm sinh tử nó đi đôi với nhau. Sinh tử là một cặp bài trùng, nó đi đôi với nhau từ đây cho tới đây. Tới đây thì cả hai không còn nữa, không có sanh mà cũng không có tử. Là chỗ này không phải là chỗ chết. Mình đang chết trong cái thời gian này, mình đang sống và đang chết trong cái thời gian này. Tới đây có cái gì nữa mà sống và chết. Thành ra mình sợ một cái, mình nghĩ rằng cái đó nó nằm ở chỗ đó và mình sợ nó, kỳ thực nó đang xảy ra ở đây. Vậy vậy cho nên mình có thể học như thế nào để mình có thể sống và chết trong mỗi phút giây. Học sống và học chết. Giờ phút này chúng ta đang sống và đang chết. Và có thể sống chết một cách rất là vui, không có sợ hãi. Biết rằng tới cái chỗ đó thì hết cái quá trình sống chết rồi, để sang một quá trình sống chết khác. Tôi đừng có tưởng rằng bây giờ là sự sống, tới cái lúc đó mới là chết. Cái đó là sai, sai lầm. Vì vậy cho nên không những ta có thể học chết một cách nhẹ nhàng, không sợ hãi, mà có thể học chết một cách hạnh phúc. To die happily is possible. To live and to die happily is possible. Và ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu quý vị là những nhà khoa học, khoa sinh lý học, thì quý vị thấy điều đó là nó rất là phù hợp với khoa học. Là cái sống và cái chết nó đang xảy ra trong từ giây phút. Mình đừng có tưởng bây giờ là chỉ có sự sống. Không, mình đang chết. Và chúng ta đang chết với nhau. We are dying together happily at this moment. Có thể nói we are living together happily. We are dying together happily. We are living and dying happily together. Mà cái này không phải là cái quá khó hiểu. Quý vị có thể hiểu được. Và nếu quý vị quán chiếu thì quý vị có thể vượt thoát cái sự sợ hãi đối với cái chết. Cái chết là một cái ý niệm. Cái chết chỉ là một ý niệm. Ở trong Đạo Phật á, ở trong Đạo Buộc á, cái chết là một ý niệm. Cũng như cái sinh cũng là một ý niệm. Tại vì chết á, trong cái đầu mình chết á, nghĩa là trở thành hư vô, trở thành từ có mà trở thành không. Vậy phải không? Cái đầu mình á, nghĩa là chết, tức là từ có mà trở thành không. Trong cái đó thì cái sống chết nó đang liên tục, nó tiếp diễn. Đâu có không gì đâu. Mình đang có sờ sờ ở đây này. Vì vậy cho nên cái chết với cái sống nó đang đi đôi với nhau như một cặp bài trùng, là như tay trái và tay phải. Có cái gì mà từ có nó trở thành không được hay không? Ví dụ một đám mây. Đám mây có thể từ có trở thành không được hay không? Hồi sáng mình nhìn mình thấy đám mây trên trời, bây giờ không có nữa. Mình tưởng là đám mây chết rồi. Nhưng mà đám mây có thể là nó đang còn ở đâu đó. Nếu không dưới hình thức đám mây thì nó dưới hình thức một cơn mưa. Chết có nghĩa là từ cái có trở thành cái không. Mà đám mây không thể nào trở thành cái không được. Nó có thể trở thành tuyết, hay là thành mưa, hay là thành nước đá. Cho đám mây không thể nào trở thành cái không được. Và đám mây cũng vậy. Đừng nói về cái sanh của đám mây cũng vậy. Trong cái đầu mình sanh, tức là từ cái chỗ không mà nó trở thành có. Ngày hôm qua chưa có, hôm nay tự nhiên có, gọi là sanh. Nhưng mà mình nhìn sự vật quanh mình coi, mình tìm có một cái từ không mà trở thành có. Có từ có cái nào không? Không có cái nào hết. Cái đám mây đó trước khi nó làm đám mây thì nó đã làm nước ở dưới đại dương và nó làm sức nóng của mặt trời. Mặt trời chiếu xuống nó nóng rồi nó bốc hơi lên. Thì cái đám mây đó không phải là từ không mà trở thành có. Nó từ một cái gì đó. Vậy cho nên không có cái gì từ không mà trở thành có, mà cũng không có cái gì từ có mà trở thành không. Đó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là vô sinh, vô diệt, bất diệt, vô sinh, bất diệt. Và vì vậy đám mây là vô sinh, bất diệt. Mà mình cũng vậy, cũng vô sinh, bất diệt. Mà ba, má, ông nội, ông ngoại cũng đều vô sinh, bất diệt. Nhìn cho kỹ thì thấy ba, má, ông nội, ông ngoại đều đang có mặt trong cơ thể của mình. Và mình là nối tiếp, sự nối tiếp của ông ngoại, bà nội. Giờ mời quý vị nhìn vào cái ly trà này. Quý vị có thấy đám mây ở trong không? Hôm qua nó là đám mây, hôm nay là nó ly trà. Đừng có nói tôi đâu có chết bao giờ. Hôm qua tôi chơi trên trời, bây giờ tôi nằm ở trong cái ly của thầy. Thì đâu có phải là từ có trở thành không đâu. Không có thể nào từ có mà trở thành không. Không có thể nào từ không mà trở thành có. Thành cái ý niệm của mình về sống về chết là một cái ý niệm sai lầm. Phải xét lại. Cho nên mình sợ một ý niệm là một chuyện rất là dại dột. Và phần lớn chúng ta đều sợ cái ý niệm chết. Trong khi đó thì không có cái chết, không có cái sinh, không có cái diệt. Cái đạo Phật nó hay như vậy. Và khi mà quán chiếu thì vượt thắng được cái sự sợ hãi. Con người có văn hóa, có cái bộ óc, và con người có thể làm được rất là nhiều chuyện mà các loài khác không làm được. Nhưng mà để có cái văn hóa đó, con người phải mua bằng một cái giá rất là mắc. Đó là cái sự ưu tư. Tiếng Anh gọi là anxiety. Và cái ưu tư đó nó làm cho người bệnh. Một người đặt ra câu hỏi tại sao mình phải chết. Sự thực quan sát thì thấy ai cũng chết hết. Và mình nghĩ rằng thế nào ngày mai mình cũng phải chết. Và cái ưu tư về cái chết là cái ưu tư chung của tất cả loài người. Và trong khi đó thì với cái tuệ giác của buộc á, nó không có cái chết, không có cái sinh mà cũng không có cái diệt. Tại vì chết có nghĩa là từ có mà trở thành không. Không có cái gì từ có trở thành không hết. Có một nhà khoa học Pháp tên là Lavoisier. Ông ta nói rằng không có cái gì sinh, cũng có cái gì diệt hết. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ông tên là Lavoisier. Không có cái gì sinh, không có gì diệt. Mà ông ta chỉ là một nhà khoa học, không phải là nhà Phật học. Mà ông nhìn vào sự vật, ông thấy không có cái gì sinh ra, không có cái gì mất đi. Nó chỉ chuyển biến mà thôi. Và một nhà khoa học mà ta còn thấy được như vậy. Vì vậy cho nên cái ý niệm về sanh và tử là những ý niệm làm cho mình sợ hãi. Nhưng mà chúng nó chỉ là ý niệm thôi. Bây giờ mình quan sát cái đám mây. Đám mây là nó vô thường, nó thay đổi. Và mình đừng có tưởng mình phải nhìn đám mây cho thiệt kỹ mới thấy được đám mây, chứ đừng có tưởng là dễ. Trong cái chánh điện này nó có mây đó, không biết quý vị có biết hay không. Nó có hơi ẩm, nó có hơi nước là mây đó. Và mình cũng thấy được là tại vì nó ở trong cái trạng thái hơi, gas, không có thấy được. Nhưng mà nếu cái hơi nước này nó gặp phải một cái gì lạnh đó, thì nó bắt đầu nó đông lại, rồi bắt đầu mình thấy được. Nó thấy những cái hạt rất là nhỏ. Nói chuyện này cũng vui lắm. Buổi trưa ở trên mặt sông đó, nó có hơi nước, nhưng mà mình có thấy. Nhưng mà buổi chiều đó, nó lặn xuống và nước nó lặn. Vậy vậy cho nên cái hơi nước đó nó chạm vào cái lạnh đó, cho nên nó bắt đầu thấy sương mù. Buổi chiều mình cũng có thấy sương mù, là tại mình có thấy được hơi nước. Nhưng mà sớm mai thức dậy mình thấy sông đầy sương mù hết á, thì đó là cái hơi nước nó chạm vào khí lạnh cho nên nó hiện ra cho mình thấy được. Mà trước đó mình tưởng nó không có, nhưng mà kỳ thực nó đã có rồi. Cái ý niệm về có về không của mình rất là sai lầm. Ở đây có một cái đỉnh núi cao, ở đây có không khí, có không khí và có hơi nước và có gió thổi. Gió thổi cái không khí này, cái hơi nước tới chân núi. Và tới chân núi rồi thì nó không có đi được nữa, cho nên nó phải đi lên. Đi lên. Mà nên lên tới trên này rồi thì nó gặp cái lạnh trên này và nó trở thành ra mây. Trước đó ở dưới này thì không có thấy mây, là tại vì nó chỉ là hơi nước, và hơi nước tới gặp cái khí lạnh ở trên này trở thành mây, thấy được. Cho nên mình tưởng là ở đây không có mây, ở trong cái chánh điện này không có mây, thì thực mình đang ở trong mây. Mình nghĩ rằng chỉ có tiên ông tiên bà mới ngồi trong mây thôi, kỳ thực chúng ta thầy trò đang ngồi trong mây đó. Và mình không có thấy đó thôi. Có những cái mình không thấy, mình đừng có nói là không có. Ví dụ như là trong cái chánh điện này nó có những cái tín hiệu, những cái signal của đài truyền hình, đài phát thanh. Nó xẹt qua xẹt về tùm lum hết, nhưng mà mình không nghe, không có thấy gì hết. Nhưng mà nếu mình có cái máy truyền hình mà mình bắt được thì nó hiện ra. Thành ra những cái tín hiệu, những cái chương trình vô tuyến truyền hình, truyền thanh, nó xẹt qua xẹt về, đi qua cả thân hình của mình nữa, mà mình đâu có biết. Mình nói là không có. Kỳ thực là cái thấy của mình nó như vậy. Vì vậy cho nên cái đám mây mà khi mình không có thấy ở trên trời, mình đừng tưởng là đám mây chết rồi. Đám mây nó đang tiếp tục có mặt, và nó có mặt dưới một cái dạng khác mà mình chưa thấy đó thôi. Thì ông nội của mình, bà ngoại của mình, tổ tiên của mình đừng tưởng là chết, đang có mặt. Và ngay trong cơ thể của mình, ông nội, bà ngoại, ba má đều đang có mặt hết. Thở vào, mẹ ơi, con biết là mẹ đang có mặt trong từng tế bào cơ thể con. Thở ra, con mỉm cười với mẹ ở trong mỗi tế bào cơ thể con. Mẹ mình đang có mặt. Và khi mình mỉm cười an lạc, thì mẹ cũng mỉm cười an lạc được, rất là hay. Thành ra đạo Phật, đạo Bụt là để nhìn cho sâu và thấy được những cái mà trước đó mình không thấy. Nó rất là hay. Và khi mình nhìn sâu mà thấy được rồi thì mình còn đau khổ nữa. Một đám mây nó rong chơi trên trời buổi sáng. Có thể là trong ngày một nửa đám mây nó rơi xuống thành mưa và nó biến thành một cái dòng nước đang chảy dưới này. Và đám mây nếu mà nó có tu á, nó nhìn xuống nó thấy nó đang chảy dưới này, nó vừa là mây mà cũng là nước. Nó vừa là mây, tại vì một nửa hơn một nửa nó đã rơi xuống thành, thành nó không phải chỉ ở trên trời, nó đang ở dưới đất nữa. Và nó nhận ra được nó ở dưới này. Thì mình cũng phải tu tập như vậy. Thì cái đám mây này nó đang được, nó đã được tiếp nối ở dưới này rồi. Ngày mai mình không thấy đám mây này nữa, mình đừng tưởng đám mây chết rồi, không còn nữa, không có. Nó đang được tiếp nối. Và nó có thể được tiếp nối rất là đẹp. Và nó có thể đi vào trong cái bình trà của mình. Rất là hay. Thì ví dụ như quý vị nhìn vào tôi thì quý vị thấy, chà, thầy này lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, chắc mai không còn nữa. Nhưng mà kỳ thực tôi nhìn ra ngoài, tôi thấy tôi ở ngoài rất là nhiều. Giống như đám mây ở trên trời, như nhìn xuống nó thấy nó ở dưới đất. Khi mà tôi nhìn đệ tử, tôi nhìn bạn bè, tôi nhìn sách vở, tôi nhìn những công trình hoằng pháp của tôi trong mấy chục năm nay, tôi thấy tôi đang được tiếp nối. Thì cái này không phải là tôi, cái này là một phần nhỏ của tôi thôi. Thành ngày mai mốt mà không thấy cái này thì đừng có khóc, mà đi tìm tôi đang có mặt đó và có trong quý vị. Thì nếu mà không có thấy cái đám mây trên này mà khóc là dài lắm, mà phải đi tìm đám mây ở chỗ khác. Nó đang tiếp nối và có thể nó đang tiếp nối rất là đẹp. Nó đạo Phật, đạo Bụt rất là cao siêu màu nhiệm. Nếu mình bận rộn làm ăn quá, không có thời giờ để học hỏi và tu tập thì rất là uổng. Đây là buổi pháp thoại đầu tại viện Phật học ứng dụng châu Á. Từng đã đủ rồi hả? Bây giờ quý vị có bớt sợ chết chưa? Có bớt sợ chết chút nào chưa? Quán chiếu được vài ngày sẽ bớt rất là nhiều cái sự chết. Mình sẽ tổ chức những khóa tu cho người trẻ. Và các thầy, các sư cô trẻ sẽ đứng ra để tổ chức. Và khi mà người trẻ họ thấy sống đời xuất gia hạnh phúc, có tình vấn đề, có thể giúp đời được rất là nhiều. Tại vì một khóa tu như vậy nó làm cho nhiều người hạnh phúc và chuyển hóa. Và nó có nhiều người sẽ xin xuất gia để làm lớn lên cái tăng thân của mình. Ở bên Tây Phương đó, bây giờ người trẻ họ mới đi xuất gia thành những ông cha bà sơ nữa, ít lắm. Đạo Công giáo đó. Đôi khi 15-20 nhà thờ mới có được một ông cha. Và ông cha đó bây giờ già rồi, tuổi trung bình là 70. thành ra cái dòng giống các ông cha đang bị đe dọa, một cái espèce en voie de disparition, một cái, thì bên đạo Phật nó cũng từ từ nó đi vào hướng đó. Bây giờ người trẻ ở Hồng Kông họ đâu chịu đi xuất gia nữa, chùa thì rất nhiều mà người xuất gia không có cả. Là tại vì cái phương pháp học hỏi và tu tập nó không có thực tế, nó không có dính líu tới cái sự sống hàng ngày, nó không có trả lời được những câu hỏi của thế hệ trẻ. Cho nên mình phải cứu đạo Phật, mình phải rescue Buddhism bằng Phật học ứng dụng, làm cho trẻ lại. Thì những ngày mới tới Hương Cảng thì sư cô Thuận em của mình mới là đi khám phá. Và có một bữa sư cô khám phá được ngôi chùa rất là đẹp, rất là nên thơ, ở trên sườn núi. Và lòng cô rất là lâng lâng tìm được một ngôi chùa và ao ước leo lên ngôi chùa đó để gặp vị trụ trì, các thầy, các sư cô đang tu tập ở trong ngôi chùa rất là đẹp như vậy. Và sư cô từ từ bước lên từng bước, hết con đường này đến con đường khác, trong lòng rất là lâng lâng khoan khoái. Nếu mình gặp được vị trụ trì, các thầy, các sư cô tu học ở đây chắc là vui lắm, tại ngôi chùa nó rất là đẹp. Và cái niềm vui đó nó kéo dài được 20-25 phút, cho đến khi mà cô lên tới cổng thì thấy cổng khóa lại. Không có cách nào đi vô được hết. Tại sao một ngôi chùa lại khóa lại, không được vô? Cô tìm cách bấm chuông. Bấm một hồi thì có một cái ông đó, một người làm công. Ông ra, ông nhìn cô, ông hỏi, "What do you want?" Muốn gì? Ở trong này không có thầy nào hết, không có sư cô nào hết, không có trụ trì nào hết, không có tăng thân tu học. Một ngôi chùa như vậy. Ngôi chùa đó cách đây được chừng 10 phút, 15 phút thôi. Trong chùa có những ngôi tượng, pho tượng rất là đẹp. Phật và Bồ Tát rất là nhiều, nhưng mà không có người tu. Mái ngói cộng tâm quan đẹp vô cùng, không có người tu. Đó là tình trạng Phật giáo của mình. Trong mấy mươi năm mà hành đạo ở Tây Phương, gần 40 năm, thì thầy trò mình đã chế tác được cái đạo Phật ứng dụng, áp dụng được cho tuổi trẻ, cho người thời đại mới. Và khi mình đem về Việt Nam, quê hương Việt Nam, đem một tăng thân trẻ về quê hương Việt Nam, tại vì mình chế tác được nhưng mình cũng xây dựng được một tăng thân trẻ ở Tây Phương, đem về Việt Nam và tổ chức những khóa tu cho người trẻ. Người trẻ đáp ứng rất là hào hứng. Họ thấy, họ tiếp xúc được với các thầy, các sư cô trẻ, sống với nhau rất là hạnh phúc trong tình vấn đề. Họ có niềm tin ở đạo Phật. Họ thấy chỉ tu 5 ngày, 6 ngày mà tại sao họ bớt khổ quá nhiều. Và có khóa tu tới 4-5 ngàn người trẻ tới tham dự. Và những người đó sau khi tham dự khóa tu có thể về hòa giải được với cha mẹ, làm lại cuộc đời. Rất là hay. Và vì vậy cho nên cái số người trẻ muốn xuất gia để sống cuộc đời, sống phục sự, nó tăng lên rất là đông. trong vòng 4-5 năm mà mình có cả 4-500 vị người thanh niên, thiếu nữ xuất gia. Đó là cái gì đã xảy ra ở Việt Nam. Mà nếu mà cái nếp sống này, cái sự thực tập này, cái sự học hỏi này mà đem áp dụng vào các nước Phật giáo khác ở châu Âu thì chắc cũng có thể thành công được. Cho nên Viện Phật học ứng dụng châu Á khởi đầu tại đây là một cái niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể làm mới được cái đạo buộc ở Hồng Kông và giúp làm mới sau này cái đạo buộc ở tại châu Á. Chủ nhật này mình sẽ có ngày quan niệm, mời quý vị tới. Và pháp thoại sẽ bằng tiếng Anh. Và buổi sáng. Có dịch bằng tiếng Việt. Và thứ năm tuần sau cũng sẽ có một bài tiếng Việt nữa. Sao quý thầy ở bên các nước họ có nghe được không? Báo cáo đi. Say something.
They cannot call in, Tai. They can only watch. So dear Thai, dear Sangha, so in our other centers, our brothers and sisters are enjoying the Dhamma talk now. But we don't have a phone connection, so they cannot respond. But we have about 50 different groups that are watching, at least online right now. Yeah. And if you want to watch on the website, it's pvom.org for Plum Village Online Monastery.org. We tried to put Thay's Dhamma talks online when he gives them. 15 minutes.